นะโมผมคือพิจารณีปะขึ้นปัจเจกไทยเมื่อรอยแต่ก็ตามเลยผมก็ขอให้เยอะสักตันเป็นเจ้าของเงินแต่ยากที่ไทยก็พิจารณาประเทศชุดตาเกย์เยอะชีวิตคนอื่นที่ชุดตาชี้แจงเกย์ละขอบคุณที่คุยnhư vậy thì cho con xin hỏi là như vậy là có sai với điều giới là tâm trí đàn tăng hay không, là như vậy là nếu như là người truyền có phải bị tội gì đó với Phật pháp hay không?
Về giới luật dành cho người tại gia đó thì cũng có hai trường phái chính, đó là trường phái Phật giáo Nguyên Thủy, gọi chung là Phật giáo Nam Truyền, và trường phái Phật giáo Đại Thừa, mà cụ thể đó là Đại Thừa của Trung Quốc và Việt Nam. Trong tác phẩm Giới Đàn Tăng do trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiện Hòa biên soạn đó, thì có lời truyền giới đó là cái phần mở rộng, cho nên trong đó chúng ta thấy là bao gồm luôn những lời bò bay, mái cửa, vi tế côn trùng cũng được nằm ở trong phạm vi của giới không sát sanh. Còn trong văn bản gốc ấy, thì giới thứ nhất ấy, là chủ yếu là nhấn mạnh đến việc là không giết con người, mà mục đích đó, rộng hơn của nó đó là nhằm bảo vệ hòa bình thế giới, rồi xây dựng một xã hội đó mà con người đó thương yêu nhau và nâng đỡ nhau để được hạnh phúc. Trong phần giới Bồ Tát đó thì giới không sát sinh đó mới được bao gồm là các loài động vật và luôn cả môi trường sinh thái. Cho nên trong tuần trước đó, khi chúng tôi trả lời về điều phản giới đó, thì chúng tôi nói là mình nên nhấn mạnh đến việc không giết chúng sinh. Nhưng thực ra thì cái nghi thức truyền giới cho người tại gia tại chùa Giác Ngộ do chúng tôi biên soạn và sử dụng nay là đã 13 năm đó, thì giới thứ nhất nó như thế này: nhận thức được rằng giết hại mang lại khổ đau, con xin tự nguyện không giết người, không sát hại các loài động vật, rồi bảo vệ môi trường sinh thái, tức là bao gồm luôn cả ba phương diện con người, con vật và thực vật. Đó là phần là triển khai rộng nhất của giới này, tức là để giúp cho người tiếp nhận nó đó là phát triển được lòng từ bi một cách tuyệt đối. Còn trong trường hợp đó có nhiều người đó là người ta không thể ăn chay trường được, và người ta cũng không thích ăn chay trường, mà nếu như mình quy định đó, nó quá khó, bao gồm không giết người, rồi cũng không được ăn mặn, rồi phải bảo vệ môi trường sinh thái đó, thì chắc chắn rằng là cái đối tượng tiếp nhận giới pháp của chúng ta sẽ bị giảm đi khá đáng kể. Là khi bản chất của Sila đó được dịch là biệt biệt giải thoát giới, tức là ai giữ được điều đạo đức nào thì giải phóng mình khỏi các hậu quả và sự trừng phạt từ các điều khoản do chúng ta không thực hiện được. Thay đổi một cách khác đó là trong phạm vi của giới không sát sanh dành cho người tại gia theo truyền thống Nam truyền đó là nhấn mạnh đến con người. Đang khi trong truyền thống của đạo Phật Đại thừa, đặc biệt là qua giới Đàn Tăng đó, thì bao gồm luôn các con vật. Còn người tại gia đó thì chúng ta không cần phải yêu cầu họ là không được ăn mặn, họ có thể không giết thôi là tốt rồi. Còn các thực phẩm mặn họ có thể mua ở chợ búa về sử dụng thì vẫn được xem là không có vi phạm vào giới này, vì ngay cả các vị xuất gia theo truyền thống Nguyên Thủy đó được phép ăn tam tịnh dục, không thấy, không nghe, không nghi. Người tại gia lại càng nhẹ hơn đó một cấp. Cho nên trong lúc truyền giới đó chúng ta có thể không nhấn mạnh đến, nhưng mà khi giải thích đó thì người ta giải thích là người Phật tử thì quan trọng là chúng ta không được sát hại sanh linh, bao gồm các loài động vật gia súc để phục vụ cho chén cơm hay là khẩu vị của chúng ta. Đồng thời chúng ta có thể giải thích thêm là ruồi, muỗi, kiến, gián, rắn rết, bò cạp đều là những thứ mà có thể làm cho con người bị nguy hại. Thay vì đó mình chủ động giết chúng thì hãy giữ vệ sinh nhà cửa cho thật là sạch sẽ để chúng không có cơ hội tồn tại, thì chúng ta không cần phải giết chúng. Còn đối với chuột ấy, và gián, khi mình bắt được không nhất thiết chúng ta phải giết, mà hãy đem chúng đi đến một nơi xa khác rồi thả nó ở những cánh đồng. Vì chuột có thể sống được ở các cánh đồng, nó còn nó sống như thế nào là chuyện của nó. Và bản thân chúng ta là không trực tiếp giết, để mình không mang cái sát nghiệp về phía bản thân mình. Cho nên là mình tùy theo đối tượng tiếp nhận giới đó là ai. Nếu năng lực tiếp nhận của họ là kém thì chúng ta nhấn mạnh đến không giết người và kêu gọi sự mở lòng từ bi, thương yêu các loài động vật, gia súc và môi trường sinh thái. Khi mình kêu gọi lòng từ bi thì người tiếp nhận giới họ sẽ nhận ra được rằng là cái dụng ý sâu xa trong lời kêu gọi đó có nghĩa là không giết chúng. Xin đi câu hỏi khác. Trước nhất đó, chúng ta phải ghi nhận rằng tứ thánh đế thay vì là tứ diệu đế là phương pháp luận tâm linh quan trọng nhất của Đức Phật, mà tất cả các trường phái Phật giáo từ Nguyên Thủy đến Nhất Thiết Hữu Bộ và Đại Thừa, dầu Đại Thừa của Ấn Độ, Đại Thừa Trung Quốc, Đại Thừa Tây Tạng hay là Đại Thừa Việt Nam, đều chấp nhận rằng đó là đóng góp to lớn nhất của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Điều này có thể được hiểu là tất cả các trường phái Đại Thừa không thể làm đạo và hoằng pháp hoài tứ thánh đế. Người Trung Quốc là thích màu nhiệm cho nên dịch là Diệu Đế. Nguyên ngữ Bali là Arya Chakka. Đó là những chân lý mà việc làm đúng theo đó sẽ giúp cho chúng ta từ một người phàm trở thành chân nhân, từ một chân nhân trở thành thánh nhân, còn lại là từ phàm thành thánh. Còn cho rằng nó là bốn sự thật màu nhiệm á thì chúng ta không giải thích được nó màu nhiệm bằng cái gì, như thế nào. Ở đây Đức Phật nhấn mạnh đến cái tính năng trị liệu mà người làm theo đúng tứ diệu đế sẽ có được, đó là thành thánh. Trong văn học Bát Nhã và cụ thể là Bát Nhã Tâm Kinh, chúng ta có một cái dữ liệu phá chấp mà mình phải hiểu rõ bản chất của nó là giúp cho chúng ta không bị vướng kẹt vào việc chỉ sử dụng duy nhất một pháp môn tứ diệu đế. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh có câu vô khổ tập diệt và đạo. Đối với các là đoạn kinh đó đó đang đứng ở bình diện chân lý tuyệt đối, tức chân đế. Và cách lý giải của dân học Bát Nhã nói chung, Bát Nhã Tâm Kinh nói riêng là khổ không phải là thật khổ. Do vì khổ không phải là thật khổ nên các khổ đối với tâm và đau đối với thân chỉ là tạm thời, và do vậy chúng ta có thể đủ khả năng để kết thúc chúng một cách trọn vẹn. Còn nếu khổ là một thực thể vĩnh hằng, dầu có nỗ lực cỡ nào đi nữa, khổ vẫn còn y nguyên. Từ bình diện của chân lý tuyệt đối đó, Bát Nhã Tâm Kinh gọi là vô khổ. Về phương diện hiện tượng tương tự, các nguyên nhân chi tiết sau đây được gọi là nguồn gốc của nỗi khổ niềm đau: tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Về phương diện luật pháp và dân sự, chúng ta không thể phủ định bốn nhóm nguyên nhân vừa nêu, nhưng trong quá trình nỗ lực để chuyển hóa nó thì ta phải thấy rất rõ các nguyên nhân này không thể được xem là vĩnh hằng, các nguyên nhân này không thể được xem là không thể kết thúc được. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh gọi là vô tập, tức là không có cái tập thể vĩnh hằng, tập thể vĩnh hằng. Chữ vĩnh hằng đây được đặt ở trong dấu hoặc vuông, tức là được hiểu ám chỉ. Do đó dầu trong hoàn cảnh nỗi khổ niềm đau như là nguyên nhân hay là như là hệ quả, tất cả chúng ta phải có trách nhiệm và cam kết lớn rằng tôi phải nỗ lực đúng phương pháp để vượt qua, và sự nỗ lực đó chắc chắn là dẫn đến sự kết thúc, tức là đạt được ba la mật, đạt được kết quả toàn hảo. Quan điểm của Đạo Phật Đại Thừa nói chung và Bát Nhã Tâm Kinh nói riêng, niết bàn đó mà chúng ta nỗ lực hướng về đó chính là bản giác. Đại diện cho quan điểm này đó thì có kinh Lăng Già Tâm Ấn, kinh Viên Giác, luận Đại Thừa Khải Tín. Tất cả mọi sự nỗ lực tu tập của chúng ta chẳng qua chỉ để quay trở về với cái mà chúng ta đã sẵn có. Cho nên giác ngộ mới bắt đầu đó, tức là thủy giác, thực ra chỉ là sự quay trở về thôi. Trải nghiệm giác ngộ là trở về cái trạng thái thông dong, tự do, an lạc, thảnh thơi, không vướng chấp, không hệ lụy, không tái sinh, không phiền não, tức niết bàn. Là từ góc độ chân lý tuyệt đối đó đó, Bát Nhã Tâm Kinh mới gọi là vô diệt, để quay trở về thôi chứ không phải là sự chứng đắc mới. Bát chánh đạo là con đường độc lộ dẫn đến sự chứng đắc quả vị thánh nhân, mà thấp nhất là quả dự lưu, tức là nhập vào gia phả thánh nhân. Sau khi kết thúc được thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ, đồng thời đó làm nhẹ đi các hoạt dụng của tham ái, sân hận và si mê. Cho nên về phương diện này đó thì phần lớn các tu sĩ Phật giáo tu có bài bản, có lý tưởng, có phương pháp đều có thể đạt được sơ quả. Quả tuyệt đối của A-la-hán buộc chúng ta phải kết thúc được năm trói buộc thấp và năm trói buộc cao, tức là 10 kiết sử, bao gồm tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Năm trói buộc cao đó, thực ra đó là những dây mơ rễ má, bà con, huynh đệ của sự si mê thôi. Vì si mê đó là cái khó tháo gỡ nhất, nó rất là phiền, nó ẩn náu dưới nhiều hình thức khác nhau. Khi giác ngộ được hiểu là sự quay trở về với cái đã sẵn có, thì con đường nó cũng được xem là con đường phương tiện để dẫn đến sự đạt được kết quả đó. Cho nên trong chân lý tuyệt đối đó thì người ta cũng có thể tạm gọi là con đường, chẳng qua cũng chỉ là con đường, và con đường không thể thay thế với tự thân của niết bàn, tức là bản giác mà con người có thể hướng đến và đạt được. Nói cách khác là văn học Bát Nhã nói chung và Bát Nhã Tâm Kinh nói riêng đang dạy chúng ta về một cái nhìn phá chấp, nhằm giúp chúng ta có bị vướng kẹt vào bát chánh đạo để chúng ta có thể đạt được cái chứng đắc cao hơn. chứ không phải là phủ định sạch sành xanh về khổ đau, nguyên nhân của khổ đau, về niết bàn và con đường đi đến niết bàn. Trải qua lịch sử hơn 2.500 năm truyền bá đạo Phật, các nhà Phật học đại thừa thì chấp nhận Bát Nhã Tâm Kinh rất dễ dàng. Các nhà Phật học nguyên thủy không thể nào chấp nhận Bát Nhã Tâm Kinh, vì cho rằng là như thế là phủ định con đường giải thoát quan trọng nhất đó là Bát Chánh Đạo, còn là con đường trung đạo mà Đức Phật đã khám phá và truyền bá tại vùng này. Đó là sự khác biệt rất căn bản giữa hai trường phái nguyên thủy và đại thừa về tứ diệu đế. Cũng cần lưu ý rằng là sử dụng công thức phá chấp của Phật học Bát Nhã phải đúng trường hợp, đúng tình huống, đúng không gian, đúng thời gian mới mang lại kết quả tích cực. Còn áp dụng sai tình huống, không khế lý, không khế cơ, không khế thời thì có thể thậm chí là dẫn đến sự phá pháp. Đó là nhân danh là phá chấp mà hậu quả có thể dẫn đến là phá pháp. Năm 2006 khi chúng tôi tham gia với tư cách là phó tổng thư ký của Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc, năm 2007 tương tự, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 là thành viên, chúng tôi được Ủy ban Tổ chức Quốc tế đó đặt cách làm nghi thức bằng tiếng Anh cho cộng đồng Phật giáo Bắc Tông đọc tụng. Ba lần ứng dụng đọc tụng để cầu an cho Đức Vua Bhumibol và hoàng gia của ông. Thì cái nghi thức đó rất là ngắn gọn, trong đó có bài Bát Nhã Tâm Kinh. Tất cả các vị đại diện cho Phật giáo Nam truyền là không chấp nhận được nghi thức, là bởi vì trong đó đó những cái khái niệm rất là xa lạ, không có khổ, không có nguyên nhân khổ, không có niết bàn và không có con đường niết bàn. Mất rất nhiều thời giờ để giải thích về những cái khái niệm xa lạ đối với Phật giáo Nam truyền. Nhưng cuối cùng đó thì đại diện Phật giáo đại thừa của Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng đều khẳng định rằng đó bài kinh này đó cộng đồng Phật giáo đại thừa chúng tôi là đọc hàng ngày, thậm chí mỗi ngày như vậy là vài lần, bao gồm các trường phái khác nhau, từ Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông cho đến các tông phái còn lại. Thì lúc đó đó là lãnh đạo Phật giáo Thái Lan mới chấp nhận cho cái nghi thức đó được sử dụng để cầu nguyện và chúc phúc cho cho nhà vua và hoàng gia. Cho nên là sự phá chấp ở trong đạo Phật đại thừa đó phải áp dụng đúng tình huống, mà không đó có thể bị sai mục tiêu hoặc là bị lạm dụng. Cho nên không phải lúc nào chúng ta cũng sử dụng nó. Trong nhiều bài giảng, nhất là kêu gọi việc tổ chức lễ cưới tại chùa đó, chúng tôi có đề nghị là không nên sử dụng bản văn Bát Nhã Tâm Kinh như đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ qua. Là bởi vì trong đời sống của vợ chồng á, người ta cần có hạnh phúc, cần có phước báo, càng có sự bảo hộ gia đình và càng có tất cả mọi thứ. Mà bây giờ đó Bát Nhã Tâm Kinh đó là phá hết tất cả những cái vướng chấp vào nó, về nó. Cho nên áp dụng ngữ cảnh lễ cưới thì Bát Nhã Tâm Kinh được xem là không thích hợp. Vì đó trong nghi thức lễ cưới do chúng tôi biên soạn đó, chúng tôi đã trích 1/3 kinh Thiện Sinh, đặc biệt là phần mà nói về 6 mối quan hệ gia đình, xã hội, nghề nghiệp, và tôn giáo để thay cho Bát Nhã Tâm Kinh. Trong nhiều lần áp dụng nghi thức này đó, thì thấy là quần chúng tiếp nhận rất là tích cực. Còn mình đọc Bát Nhã Tâm Kinh đó, phần lớn ta không hiểu được. Mà nếu có hiểu được đó, thì người ta sẽ rất là khó chấp nhận được. Đề sống vợ chồng là sắc thanh hương vị xúc pháp. Tình yêu đó nó thuộc về xúc. Từ xúc dẫn đến ái, ái dẫn đến thủ, thủ dẫn đến hữu. Cái quy trình gồm có 4 mắt xích được nêu ra rất rõ trong 12 nhân duyên. Mà đôi khi Bát Nhã Tâm Kinh là phá chấp mà. Vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, cho nên nó không phù hợp. Không biết từ bao giờ Bát Nhã Tâm Kinh đã trở thành là bài kinh chính ở trong các nghi thức đọc tụng, mặc dầu đó được gọi là bổ khuyết tâm kinh. Cái lẽ từ này Hòa Thượng Thích Trí Tịnh là người đầu tiên sử dụng tại Việt Nam. Và lý giải đó rằng là nó là bài kinh rất cần thiết, sau khi mình đọc các kinh khác rồi phải đọc Bát Nhã Tâm Kinh để phá chấp về những tri thức mà chúng ta vừa tiếp nhận được. Chứ nội dung Bát Nhã Tâm Kinh đó rất khó có thể được chấp nhận trong cộng đồng Phật giáo Nam truyền, và nó cũng không cần thiết cho quảng đại Phật tử tại gia, nhất là các Phật tử vỡ lòng. Ngoài văn học Bát Nhã Tâm Kinh ra, chúng ta hiếm thấy các bản kinh đại thừa còn lại phá chấp tứ diệu đế theo công thức của Bát Nhã Tâm Kinh. Cho nên chúng ta có thể kết luận lại, tất cả các trường phái đại thừa đều sử dụng tứ diệu đế để làm Phật sự, nhất là trong nỗ lực hoằng pháp khép lại nỗi đau, mở là an vui cho những người hữu duyên với mình. Xin đi hỏi khác.
Và sư thầy cho câu hỏi là ngày nay lễ vào ăn đầu năm của Phật giáo chúng ta thường theo cái duyên sao bị hạ, thì thầy cho câu hỏi là cái việc duyên sao bị hạ có phù hợp với Phật giáo không? Thầy xin chào.
Nhường tình dễ hạn đó là một tập tục xuất phát từ Trung Quốc mà nó có ảnh hưởng ít nhiều từ nền văn hóa Nho giáo và văn hóa dân gian của đất nước Trung Quốc. Một số nơi trong tổng số 16.500 mấy chục ngôi chùa trên toàn quốc vẫn còn sử dụng nghi thức dương tinh giải hạn để nhằm giảm bớt đi những cái lo lắng sợ hãi của quần chúng tại gia, khi họ nghĩ rằng đó là trong vũ trụ này đó có 26 vị tinh tú trưởng quản vận mệnh của con người trên toàn hành tinh chúng ta. Có thể khẳng định đây không phải là nghi thức Phật giáo. Các chùa tại miền Nam bắt đầu từ Thừa Thiên Huế cho đến Cà Mau hiếm có chùa nào tổ chức nhu tinh giải hạn đầu năm. Thay vào đó, đó là nghi thức cầu an đầu năm. Có hai bản kinh được sử dụng phổ biến cho nghi thức này: kinh Dược Sư và kinh Phổ Môn. Phần lớn đó, kinh Dược Sư đó được sử dụng vào tháng Giêng và tháng 9 âm lịch. Tháng Giêng vì nó liên hệ đến mùa cầu an đầu năm, tháng 9 âm lịch đó vì người ta tin rằng theo truyền thống Phật giáo Trung Quốc, Đức Phật Dược Sư đản sinh vào ngày 30 tháng 9 âm lịch. Phần lớn đó thì tháng 9 không có 30 mà chỉ có ngày 29 thôi. Trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy đó, để tụng kinh hộ niệm cho những người già và bệnh, bài kinh Vô Ngã Tướng thường được sử dụng là văn bản đọc tụng chính. Về sau này đó, một số thầy thuộc Phật giáo Nam truyền đó sử dụng kinh Phước Đức Mangala Sutta nói về 38 yếu tố mà người sở hữu nó, thực tập nó sẽ mang lại phước lành cho bản thân mình và những người xung quanh. So với hai truyền thống Phật giáo Nam truyền và Đại thừa, theo chúng tôi đó, sử dụng văn bản kinh Vô Ngã Tướng và kinh Mangala Sutta đó có giá trị trị liệu tốt hơn và tích cực hơn là sử dụng văn bản Dược Sư và kinh Phổ Môn. Lý do là như sau: khi một người bệnh đối diện trước những cái đau nhức trên cơ thể, việc thực tập vô ngã hóa trên cơ thể này là một hình thức ly tâm hóa nỗi khổ niềm đau đang đè nặng trên cơ thể qua cơn bệnh. Tuy nhiên chúng ta quán tưởng rằng thân thể này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Tôi không bị kẹp vào thân thể này. Nhận thức này sẽ giúp chúng ta vô hiệu hóa được tất cả các cảm giác đau nhức đang diễn ra trên thân. Cho nên đó là một vài trị liệu tâm lý rất là khoa học. Bài kinh Mangala Sutta với 38 yếu tố dẫn đến hạnh phúc nhằm nhắc nhở cho những người mong được các phước báo, thì thay vì lệ thuộc vào ân tứ của Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, thì họ cần phải nỗ lực thực hiện các đức tính cao quý để đạt được. Bản kinh Phổ Môn, một phẩm được biên tập về sau của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, hoàn toàn không có phù hợp với chủ đề chính của kinh Diệu Pháp Liên Hoa là khai thị ngộ nhập Phật di kiến. Tức là bốn nhóm chủ đề: khai thị, ngộ nhập. Chúng ta không thể thấy cái kinh Phổ Môn có thể liệt thích hợp vào bất kỳ một nhóm nào trong bốn nhóm vừa nêu, vì nó được biên tập về sau này. Triết lý kinh Phổ Môn khá sâu sắc, giới thiệu về 32 ứng thân của Bồ Tát Quan Thế Âm là những cái cửa ngõ để nhập thế, đóng nhiều vai để giúp cho nhiều thành phần xã hội đến với đạo Phật. Bồ Tát Quan Thế Âm còn được gọi là người mang niềm vui không sợ hãi đến với nhân sinh. Và truyền bá học thuyết đó đó, chúng ta phải mang trí tuệ để cho người khác hiểu rõ, và hiểu rõ không còn sợ nữa. Ngoài ra, học thuyết ngũ quán và ngũ âm trong phần thi kệ trung tụng cũng là những cái đặc sắc của kinh Phổ Môn. Còn yếu tố cầu duy được đó đó, dầu là chiếm đại đa số, thực ra chỉ là cái lớp sikola áo bên ngoài những cái học thuyết quan trọng như vừa nêu thôi. Đối với bình dân đó, thì người ta chú trọng đến cái lớp sikola này, còn đối với giới trí thức đó, thì người ta không quan tâm đến lớp sikola mà quan tâm đến 32 ứng thân, thí vô ý giả, ngũ âm, ngũ quán. Và phát tâm cũng dùng cách bình đẳng. Ngày nay thì người ta xem vì năng lực từ bi Bồ Tát Quan Âm là to lớn, vĩ đại, vô ngại, cho nên mỗi khi có bệnh, khổ, đau, bất hạnh, hay là cầu thăng hoa tiến chức, cầu tại vị lâu dài, cầu phúc lạc, thì người ta thường sử dụng phẩm Phổ Môn này. Và các cái giá trị sâu sắc của phẩm Phổ Môn ít được triển khai. Còn ý nghĩa đen của nó đó, cầu gì được đó, cầu con trai được con trai, cầu quan vị được quan vị, đang bị tù đài, cầu Bồ Tát Quan Âm có thể bị đứt hết xiềng xích, đang rớt xuống hầm sâu, cầu Quan Âm có thể lò lửa quá thành là ao sen, đó là những ngôn ngữ biểu tượng thôi. Còn tin rằng nó như là những nghĩa đen đó thì chúng ta sẽ không thể nào lý giải được đâu đà vô duyên từ bi, tức là từ bi mà không có phân biệt đối xử, mà vốn nó là cốt lõi của Đạo Phật. Bài kinh Dược Sư thì đề cập đến 12 hạnh nguyện của Bồ Tát Dược Sư, trong đó có nhiều lời phát nguyện rất là sâu sắc. Và ý nghĩa biểu tượng của chữ Dược Sư là dược chất tâm linh, hay là thầy dược chất tâm linh, gợi chúng ta về những cách thức thực tập để chuyển hóa tha mái, sân hận, si mê và chấp thủ. Rồi 12 vị thần tướng Dược Xoa giúp Phật Dược Sư đó làm thành công cái công tác hoằng pháp và độ sinh của ngài. Yếu tố về mùa ngũ sắc, rồi cầu nguyện 12 vị thần tướng Dược Xoa này đó, nó mang cái dữ liệu văn hóa của Trung Quốc. Thành cư sinh ghi tội phước của con người cũng là yếu tố văn hóa tôn giáo của Trung Quốc. Nói cách khác là trên thực tế đó, cái kinh Dược Sư là không có trong nguyên bản Sanskrit và cũng không có trong bản dịch tiếng Tây Tạng. Người ta đánh giá kinh Dược Sư là một sản phẩm tri thức của Phật giáo Trung Quốc, đặt nặng về tín ngưỡng, đề cao về vai trò tha lực và từ quy lực của Đức Phật Dược Sư và nhiều vị Phật đại thừa khác thôi. Cho nên ai thiên nặng về tín ngưỡng theo cách tôn giáo nhất thần và đa thần thì khi cầu an, bị bệnh, thăng quan tiến chức, sử dụng phẩm phổ môn và kinh Dược Sư đó được xem tương đối thích hợp. Phát xuất từ nhận thức nêu trên, năm 1998 á, ấn bản nghi thức cầu an do chúng tôi biên soạn và ban hành thì gồm có tất cả là 10 kinh: kinh Dược Sư, kinh Phổ Môn, kinh Vô Ngã Tướng, kinh Phước Đức, kinh Thiện Sinh, kinh 12 cánh cửa Bài Vong, rồi kinh Tỳ Kheo Guru Miranda và một phần của kinh Na Ti Tỳ Kheo, tức là chọn những phẩm kinh hoặc là những trang kinh có nội dung giúp cho chúng ta hiểu rõ về những giá trị an vui, hạnh phúc, và có những cái hướng dẫn và đề nghị cụ thể là đối với trường hợp cầu an gì, đối tượng nào thì nên sử dụng bài kinh gì cho thích hợp. Tháng 5 sắp tới thì chúng tôi sẽ tái bản lại nghi thức cầu an này. Sau mười mấy năm ăn hành đó, và chúng tôi cũng kỳ vọng rằng là càng có nhiều bài kinh sử dụng cho mục đích an vui đó thì chúng ta có nhiều cái lựa chọn hơn. Chứ nếu như mình chỉ sử dụng có hai bài kinh đó không đó thì những người ta không thích về tha lực, không thích về mầu nhiệm và có không tin về các năng lực đó đó, chắc chắn là không có cơ hội để trải nghiệm được Phật pháp. Do đó tất cả các vị tăng sĩ theo giáo hội Phật giáo Việt Nam nói riêng và Phật giáo nói chung không nên tiếp tục tiến hành các cái khóa lễ dương tinh giải hạn vì vốn nó là ngoại đạo. Và khi các Phật tử tại gia đến nhờ chúng ta tổ chức các khóa lễ như tinh giới hạn, chúng ta nên khéo léo hướng dẫn qua các khóa lễ cầu an. Sẽ có tình huống những Phật tử bảo thủ, nếu mình không nhận thì họ sẽ đến chùa khác, chúng ta đừng bận tâm đến. Không có Phật tử A, chúng ta có nhiều Phật tử B, C, D, E, F. Còn mình sợ rằng là mình không làm, chùa khác cũng làm, thì chúng ta sẽ không thể là dứt trừ mê tín để giúp cho Phật tử tại gia hướng đến chánh tín được. Vấn đề là chúng ta không cảm thấy rai rứt khi mình không có truyền bá mê tín. Còn Phật tử có đến mình đông hay không đông không quan trọng nữa. Hiện nay đó có lẽ chỉ còn Phật giáo là tôn giáo duy nhất trên hành tinh có những quy định quá lỏng lẻo về việc loại trừ và không tiếp tục sử dụng những yếu tố phi đạo Phật mà vốn nó có gốc rễ từ các tôn giáo mê tín khác. Trong Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, quần chúng hầu như được hướng dẫn xóa sổ hết tất cả các loại mê tín dị đoan, ngoài trừ một loại mê tín duy nhất là tin vào nhất thể tâm thần, Chúa Cha trên trời gọi là Chúa Thánh Thần, rồi thể hiện qua tức là Chúa Thánh Thần để ứng hiện thành là Chúa Con, nhằm giúp cho con người vượt qua nỗi khổ niềm đau. Những người theo Hồi giáo chỉ còn lại cái mê tín duy nhất vào Đấng Allah thôi, còn các mê tín thuộc các tôn giáo khác là không bao giờ có ở trong tôn giáo của họ. Tương tự, chính thống giáo, Anh giáo, hai giáo phái trực thuộc Thiên Chúa giáo La Mã cũng như thế. Còn đạo Phật chúng ta đó quá kém về tổ chức, cho nên nhiều Phật tử đi chùa vài chục năm mà trong nhà của họ vẫn tiếp tục thờ mẹ sanh mẹ độ, Cửu Thiên Quyền Nữ, bàn thờ thờ trời, rồi các loại thần linh như là thần tài, thổ địa, táo quân, quan công. Cho đến lúc nào đó chúng ta phải mạnh dạn hướng dẫn từ ngay những cái ngày tháng quy cho các Phật tử chúng ta hiểu rõ, thoát khỏi sợ hãi thì họ không còn thờ cúng và hướng về các vị thần linh thuộc các tôn giáo khác nữa. Là vì sao đó, không phải là thần linh, chúng chỉ là các định tinh hoặc hành tinh ngoài hệ mặt trời hoặc trong hệ mặt trời của chúng ta thôi. Do đó chúng không hề đóng chức năng trưởng quản vận mệnh của con người như đã được cộng đồng Trung Quốc ngộ nhận và truyền bá. Xin được mời các.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì kính bạch lên thầy, xin nhờ Phật tổ lên tiếng. Con không có câu hỏi này, tiếp tục chút xíu. Con tên từ họ và biết thầy cô Hoa Thị. Kính bạch lên thầy, việc đi hoàn pháp ngoài tỉnh, người đi hoàn pháp cần có giấy tờ gì gọi là hoàn pháp, và bằng chứng nhận có việc có việc có áp dụng như thế nào trong cái việc này? Và câu hỏi thứ hai là xin thầy so sánh dùng khoa hoàn pháp của học viện với lớp cao cấp dạy sư trong môn nhân loại.
Đây là hai câu hỏi rất thiết thực. Nói về tiêu chí để được hoằng pháp đó, cho đến hiện nay là giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta chưa có những quy định cụ thể. Nội quy của ban hoằng pháp của nhiệm kỳ mới, tức là 2012 cho đến 2017 đó, thì có một phần chúng tôi chấp phúc. Nhưng mà cái quyết định chung là của tập thể các vị lãnh đạo của toàn ban, cho nên cũng chưa có những cái quy định cụ thể. Mặc dầu đó đã thảo luận rất nhiều năm nhưng mà vẫn chưa đi đến cái thống nhất. Dự kiến trong tương lai đó thì có thêm cái quy chế về hoằng pháp, quy chế về giảng sư, và chúng tôi sẽ là người chấp bút chính về cái quy chế này. Thì quy chế giảng sư đó sẽ quy định như sau: đậu tối thiểu bằng trung cấp Phật học mới được quyền thuyết giảng cho Phật tử tại gia. Sau khi tốt nghiệp trung cấp Phật học thì các tăng ni đó mới đủ tư cách để đăng ký vào cái trung cấp giảng sư. Tương tự, sau khi tốt nghiệp cao đẳng Phật học mới đủ tiêu chuẩn để đăng ký cao cấp giảng sư. Và những người tốt nghiệp trung cấp Phật học, cao đẳng Phật học, trung cấp giảng sư, cao cấp giảng sư, cử nhân Phật học là những người dư tiêu chuẩn để thuyết giảng cho Phật tử tại gia. Hiện nay thì Phật giáo chúng ta vì chưa có quy định, cho nên có rất nhiều thầy chưa từng trải qua trường lớp Phật học hoặc là bị rớt trong các trường lớp Phật học, rồi truyền bá mê tín, cho nên quần chúng đến với mình rất là đông. Cái lợi ích nhóm đó nó chỉ phục vụ cho ngôi chùa và các vị thầy đó thôi, còn Phật giáo nó sẽ bị lãnh đủ rồi bị lý giải là tôn giáo mê tín dị đoan thôi. Để được đi hoằng pháp tại các tình hình khác đó, thì hiện nay đã có một vài tỉnh, trong đó có tỉnh An Giang, thì không khích lệ việc thỉnh mời các giảng sư ở các thành tỉnh thành khác đến An Giang để hoằng pháp. Mục đích là tỉnh An Giang muốn đề cao cái vai trò của ban hoằng pháp tỉnh An Giang. Cho nên ban trị sự tỉnh hội của An Giang đó đã ra một văn bản yêu cầu các ban ngành trực thuộc tỉnh An Giang và Phật giáo tỉnh An Giang đó thống nhất cái chủ trương nhất quán đó. Một số tỉnh tỉnh khác hiện nay cũng đang bắt chước theo. Quan điểm của chúng tôi đó là việc hoằng pháp nên rộng mở. Nhiều năm trước đó, các ca sĩ hải ngoại đã từng hát những bài phản chiến bị cấm về Việt Nam, nhưng trong bối cảnh gọi là hòa giải dân tộc, kêu gọi chất xám của Việt kiều ở hải ngoại về Việt Nam để đầu tư, nhà nước Việt Nam đã có những cái cơ chế quản lý văn nghệ sĩ rất thoáng. Nhờ đó mà Chế Linh, Khánh Ly và nhiều ca sĩ nổi tiếng khác đã lần lượt trở về Việt Nam. Những người tiên phong trở lại về Việt Nam đó gồm có Hoài Linh, và tất cả các ca sĩ hải ngoại này nếu làm đúng thủ tục tác quyền, nếu làm đúng thủ tục xin giấy phép tại các sở văn hóa nơi mà mình tính là biểu diễn thì đều được cấp giấy phép biểu diễn. Làm trưởng ban văn hóa giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đã tổ chức vài cái chương trình văn nghệ đẳng cấp đều phải xin giấy phép rất là gắt gao, đáp ứng được tiền dụng bút cho các nhạc khúc và đảm bảo nhân thân của các nhạc sĩ thì chương trình chúng ta mới được cấp giấy phép biểu diễn. Như vậy ở ngoài đời người ta còn không giới hạn việc di chuyển và biểu diễn của văn nghệ sĩ có quốc tịch nước ngoài, thì trong đạo Pháp công việc của chúng ta như Đức Phật đã dạy: này các tỳ kheo, mỗi người hãy đi mỗi hướng, không đi trùng hướng nhau, mục đích là mang lại phúc lạc, an lạc và hạnh phúc cho số đông, cho chư thiên và nhân loại. Thì Đức Phật đâu có nói là: này các tỳ kheo, ai ở tỉnh thành nào thì hãy đi hoằng pháp vì phúc lợi, vì an lạc, vì lợi ích cho cư dân ở vùng đó. Không có. Cho nên là về tông chỉ của đạo Phật không hề có những cái giới hạn như vừa nêu. Giáo hội Phật giáo Việt Nam qua hiến chương, ban hoằng pháp trung ương qua nội quy của ban cũng đều không hề có những quy định đó. Tuy nhiên ban hoằng pháp có những quy định, khi mình đến làm hoằng pháp ở chỗ nào đó thì yêu cầu chủ trì của chùa phải báo trình với chính quyền địa phương để có những cái hợp tác và tránh những cái ngộ nhận. Thì đó là những cách mà cũng rất là cần thiết đó. Một số nơi người ta không cần đến những cái yêu cầu này. Trong các giảng sư từ 60 tuổi trở xuống đó, có thể nói chúng tôi là người may mắn đi nhiều nhất hiện nay trên các tỉnh thành, và cũng là người may mắn thuyết giảng trên 100 ngôi chùa của cộng đồng Phật giáo Việt Nam thuộc 11 giáo hội ngoài giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhờ được như thế là vì ở những chỗ đó ta không có những quy định tức là ngăn sông cấm chợ. Thời này là thời hội nhập, cho nên nó cần phải được lan rộng, phổ biến, truyền bá, mời gọi, giao lưu thì vẫn tốt hơn là sử dụng cái nguồn nhân lực tại địa phương. Do vì việc mở rộng như thế cho nên các vị giảng sư địa phương gặp rất nhiều khách thích đố và buộc họ đó phải tự cập nhật kiến thức Phật pháp để họ mới thu hút được quần chúng địa phương. Mà không á thì thông thường giảng sư ở tỉnh thành thì khó mà hơn được giảng sư ở thành phố lớn. Còn giống như là giáo viên ở tỉnh lẻ không thể nào giỏi bằng giáo viên ở các trường chuyên thuộc thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Ngày nay đó thì các băng giảng được phổ biến trên internet, trong Google, trong YouTube. Các Phật tử tại gia họ có thể truy cập được các vị giảng sư mà họ mong mỏi. Mà nếu như ở các tỉnh địa phương đó mà không đáp ứng được thì chúng tôi e rằng đó là đến lúc nào đó đó nhiều giảng đường đó không có người đến nghe. Cho nên giao lưu giữa các tỉnh thành vẫn là yếu tố cần thiết thôi. Về với thứ hai của câu hỏi là sự khác nhau giữa khoa Hoằng Pháp và chương trình cao cấp Hoằng Pháp của ban Hoằng Pháp Trung ương. Năm 2007 đến 2012 đó thì chúng tôi có dự phần vào cái chương trình cải cách Hoằng Pháp của các khoa Hoằng Pháp. Chương trình nhất là chương trình cao cấp giảng sư. Chương trình cử nhân Hoằng Pháp học tàng viện Phật giáo Việt Nam đó thì chương trình đó giờ là chúng tôi thiết kế và đã được hòa thượng Thích Đạt Đạo hoan hỷ đảm trách vai trò là trưởng ban. Nay hòa thượng đã về khỏi Phật thì hòa thượng hiệu trưởng tạm thời là kiêm nhiệm cái khoa này. Mục đích đào tạo ra khoa này đó để giúp cho các tăng ni mà thiếu tự tin rằng là mình không có năng lực nói chuyện trước quần chúng không phải tiếp tục mất tự tin nữa. Tại vì có nhiều vị đó tốt nghiệp cử nhân Phật học ra rồi lại đi đăng ký cái chương trình cao cấp giảng sư làm gì? Vì cao cấp giảng sư là một khóa học nó thấp hơn cử nhân Phật học, nó cao hơn cao đẳng Phật học nhưng mà thấp hơn cử nhân. Tốt nghiệp cử nhân rồi mà đi học xuống một khóa học thấp hơn mình thì coi không giống ai. Nói một cách khác là để thuyết giảng được, các thầy các sư cô đừng ngại là mình không có năng khiếu thuyết giảng, không có năng khiếu nói chuyện trước quần chúng. Chỉ cần hiểu Phật pháp thật vững chúng ta thuyết giảng được. Chúng tôi chưa từng trải qua và học MC hay nói chuyện trước công chúng, chưa bao giờ. Nhưng bây giờ làm MC đó chúng tôi cũng thể làm được hết, thậm chí không cần cầm bản nữa. Mình chỉ cần có cái vốn chuẩn, hiểu rõ được nội dung của các khóa lễ, những buổi lễ, và chọn những cái câu thơ, câu đối, và soạn ra những cái câu văn nó thích hợp với nội dung là có thể làm xong. MC là dễ nhất trong các nghề. Trong chương trình cải cách của cao cấp giảng sư đó, chúng tôi đưa cái môn thẩm âm vào và đã được ban Hoằng Pháp Trung ương đồng ý. Thẩm âm để cho các giảng sư phát âm chuẩn, ngay cả bản thân chúng tôi vì sống ở miền Nam có một số âm tiết mà phát âm không chuẩn, nhất là chữ ít xì ít sờ. Và huấn luyện cái thẩm âm để làm cho chúng ta đó có thể ai có năng khiếu thì có thể là giảng được giọng miền Bắc, giọng miền Trung, giọng miền Nam. Cái khóa đầu từ năm 2007 đó thì môn thẩm âm này là do nghệ sĩ Hồng Dân, nghệ sĩ Hồng Dân lớn tuổi chứ không phải là nghệ sĩ hài. Nghệ sĩ Hồng Dân lớn tuổi đó có thể ca được giọng ba miền, miền Nam, miền Trung, miền Bắc y hệt, và ca được nhiều thể loại khác nhau: dân ca, tăng nhạc, nhạc trẻ, cải lương. Đó là một nhân vật mà có thể làm rất linh hoạt. Ngoài ra thì cũng có một số MC nổi tiếng như là Thanh Mạch và một số phát thanh viên của đài truyền hình, đài truyền thanh thành phố Hồ Chí Minh tham gia cho cái lớp đó. Sau này thì chúng tôi không còn gắn bó với chương trình cao cấp giảng sư. Hòa thượng vị trí của chúng ta nguyên là hiệu trưởng sáng lập của cao cấp giảng sư, cũng nguyên là hiệu trưởng của trường Cao đẳng Phật học ở tỉnh Cần Thơ. Cho nên khi hòa thượng chấp nhận cho mở cái khoa Hòa Pháp học đó, là để giúp cho các tăng ni có thêm văn bằng hai về lĩnh vực này. Và khi thiết kế chương trình đó, chúng tôi đã rất là nghiên cứu, cho nên đã chọn gần như là 70% chương trình của khoa triết học Phật giáo, cộng thêm 30% liên hệ đến cái kỹ năng nói, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng soạn bài và những yếu tố có liên hệ thôi, nhằm giúp cho các tăng ni đó mạnh dạn và trở thành là các giảng sư sau khi tốt nghiệp. Để trở thành một giảng sư đó, đối với những người không có năng khiếu, xin lưu ý một số điều như sau. Mỗi tháng tối thiểu phải soạn được 4 bài giảng để bất kỳ khi đi đâu được ai yêu cầu thuyết giảng, chúng ta có thể đáp ứng liền ngay lập tức. Chứ lúc đó ông nói là cái này tôi chưa soạn bài là không được. Một tuần mà soạn một bài giảng là quá dễ, nhất là trong giai đoạn này các bài giảng có quá nhiều trên mạng, audio, video, các bài nghiên cứu có hàng vạn, phổ biến trên các trang web khác nhau. Hai, mỗi bài giảng soạn tóm tắt nhiều nhất là trong một trang A4 thôi, thuận lợi hơn là nửa trang là đã đủ. Nếu chúng ta giảng trung bình 60 phút thì bài giảng đó được phân thành 6 ý cho đến 8 ý. Tức là mỗi một ý đó chúng ta nói trong vòng từ 8 cho đến 10 phút. Để cho có ý mà nói đó, thì mỗi ý đó đó chúng ta có một cái câu chuyện ngắn để minh họa. Câu chuyện thực tế, câu chuyện cổ tích, câu chuyện cười, câu chuyện ngụ ngôn, vân vân. Thì lúc đó đó, việc kể chuyện sẽ làm cho chúng ta là điềm tĩnh trở lại, tự tin trở lại. Chứ còn mà chuyên về phân tích sâu vào cái bài giảng mà không giảng chuyện đó, nó đòi hỏi đến cái kỹ năng ngôn ngữ và cái vốn kiến thức và thông tin của mình thật là nhiều mới làm được. Còn nếu chúng ta không thuộc về sở trường đó thì phải giảng các câu chuyện. Như vậy khi làm trong cái bài tóm tắt, ví dụ như là ăn khế trả vàng, nói về cái tác dụng của nhân quả, thì chúng ta chỉ cần để chữ minh họa ăn khế trả vàng là mình hiểu rồi, chứ không cần phải kể hết câu chuyện đó ra. Như vậy là khi giảng chúng ta sẽ nhắc cái câu chuyện đó lại, chuyện đó mình đã biết rồi. Đối với chúng tôi đó, mỗi một bài giảng cho những cái đề tài hoàn toàn mới, chỉ soạn có cái tờ giấy bề ngang là 5 cm, bề rộng 5 cm, gạch đầu dòng 6 ý thôi là đã đủ rồi. Và thường đặt nó ở trước mặt mình, để cho người ta không biết đó, thì mình lấy cái đồng hồ này nè, để lên dần người ta tưởng giống mình có đồng hồ, mà thực ra là dần cái tờ giấy nó khỏi bị bay. Mặt trước đó, của tờ giấy đó, thì chúng tôi để cái sâu chuỗi 108 hạt. Người ở dưới nhìn lên thì không thấy tờ giấy, thấy cái sâu chuỗi thôi. Còn á, mỗi khi mà mình muốn chuyển qua một ý mới để mình tiếp tục phân tích hay triển khai đó, thì hãy giả bộ cầm ly nước lên mà uống. Đang khi cầm ly nước lên như thế này, hai con mắt phải nhìn xuống cái tờ giấy đó mà coi. Cho nên đó, lúc chúng ta giảng không ai biết rằng là mình đang nhờ cái gợi ý của tờ giấy đó. Và để cái việc đặt tờ giấy trên bàn mà ta không biết đó, thì khi ngồi xuống ta để sát lên này, cái kéo ra cái ai biết gì đâu. Đó là đối với những người không muốn cho ta biết rằng mình có sử dụng tài liệu. Còn trên thực tế đó, Khi chúng ta giảng, mình có sử dụng tài liệu hay không tài liệu, quần chúng không quan tâm. Họ quan tâm là nội dung mình cung ứng cho họ là cái gì. Có nhiều vị giảng sư có tên tuổi, nhưng khi ta giảng người ta còn phải soạn 2 cái trang A4, và một tháng người ta chỉ nhận giảng nhiều nhất là 2 lần thôi, để soạn bài giảng thật là kỹ. Trải qua trường lớp cử nhân Phật học, chúng ta đã làm bài nghiên cứu tại nhà không biết bao nhiêu lần. Việc soạn một bài giảng là quá dễ đi. Hãy nhớ cái câu nghề dạy thợ. Lúc đầu mình nói còn lập bập, nói còn pháp pháp, nói còn cà lâm, nói chưa có ngữ điệu, chưa có cái độ nhấn. Dần già rồi chúng ta sẽ khắc phục được. Năm 84 khi học các kinh điển Đại Thừa với Hòa Thượng Thích Huệ Hưng, nguyên là hiệu phó của học viện chúng ta, đặc trách về giới luật, thì Hòa Thượng có nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Lúc đó chúng tôi chỉ có khoảng 10 huynh đệ thôi, học gia giáo vì nó không có trường lớp. Hòa Thượng nói rằng là Thượng Tọa Thích Trí Quảng, vì lúc đó Hòa Thượng Trí Quảng còn là Thượng Tọa thôi, đã là trưởng ban hoằng pháp. Bài giảng nào Thượng Tọa Thích Trí Quảng cũng về nghe lại vào tối hôm đó hoặc là ngày hôm sau, để xem là cái bài giảng của mình có dư chữ, thiếu chữ, có nói cò lâm, hay là nói chưa hay, hay là nói hay, để mình tự rút kinh nghiệm. Thì bằng cách này đó, chúng ta sẽ khắc phục được những cái yếu kém về thuyết trình. Còn kỹ năng thuyết trình đó, chúng ta chỉ cần đọc vô một cái bài hướng dẫn là có thể làm được, không có. Vấn đề là nạp đủ vào trong bộ não chúng ta một lượng kiến thức cần thiết. Do đó tốt nghiệp cử nhân Phật học mà không giảng được đó là quá yếu. Và do đó chúng ta phải mạnh dạn, phải tập soạn bài. Bây giờ có các bài nghiên cứu, có các sách vở online, rồi có các cái bài giảng của nhiều giảng sư khác nhau về cùng một đề tài. Chúng ta có thể tham khảo nhiều ý tưởng hay của người khác và mình soạn lại một bài hay hơn, mang tính cách tổng hợp hơn. Người giảng sau có lợi thế để soạn những cái bài được tham khảo từ những người giảng trước, cho nên ta giảng chắc chắn phải hay hơn. Còn những người nào tự tin á, thì chúng tôi xin chia sẻ cái kinh nghiệm của bản thân. Khi chúng tôi thuyết giảng một đề tài đó, chúng tôi tìm những đề tài mà người khác, tức là những người đi trước, chưa từng giảng, để cái bài giảng của mình nó có cái nét đặc thù. Và chúng tôi chọn cái đối tượng mình cần thuyết giảng là ai. Ở đây là giới trí thức và giới trẻ, cho nên đó, chúng tôi sẽ giảng cái phong cách rất là khô, mà người nghe đó có thể là học được một cái lượng thông tin rất nhiều trong cùng một thời lượng 60 phút hoặc là 70 phút. Thì nhấn mạnh đó như là cái mục tiêu và cái sở trường của mình. Và giảng theo phong cách đó đó có thể là dễ buồn ngủ. Nhưng rồi đó, khi mà người ta nghe qua đến bài thứ 4, thứ 5, người ta sẽ thích. Vì phong cách giảng đó, ít có giảng sư hiện nay trên toàn quốc và ở nước ngoài chọn lựa. Còn các giảng sư phần lớn là giảng theo phong cách bình dân, cứ giảng một ý tưởng, giảng một cái câu chuyện minh họa, thì cái đó là ai cũng có thể làm được. Cho nên mình tùy theo cái năng lực và sở trường của mình mà mình chọn phong cách nào. Nói chung đó, muốn giảng ăn khách, cứ mỗi một ý là có một câu chuyện minh họa. Nhà xuất bản trẻ đó có hàng loạt các tác phẩm học làm người, cho nên chúng ta hãy mua những tác phẩm đó và đọc những cái câu chuyện, rồi mình thấy câu chuyện nào nó phù hợp với nội dung của cái bài giảng nào chúng ta liệt kê vào. Bằng cách này đó, quý vị giảng hoài mà người nghe không cảm giác nhàm chán. Nói tóm lại, chương trình cử nhân hoằng pháp học, học chánh quy hay là học văn bằng 2 cao hơn chương trình cao cấp giảng sư của ban hoằng pháp trung ương. Do đó, khi tốt nghiệp chương trình cử nhân Phật học, đặc biệt là khoa triết học và khoa hoằng pháp, chúng ta không cần thiết phải học lại ở ban hoằng pháp nữa. Nhiều vị tốt nghiệp ban hoằng pháp với cái bằng cấp cao cấp giảng sư phải đăng ký vào học viện để có được cái bằng cử nhân. Vì bằng cử nhân chúng ta đó đi ra nước ngoài được thừa nhận, còn cái bằng cấp của ban quần pháp trung ương chỉ là bằng nội bộ thôi, không sử dụng để học chương trình thạc sĩ được. Sắp tới thì trường chúng ta còn có thêm những cái khoa khác. Chúng tôi cũng đã làm việc sơ bộ với trường khoa học xã hội nhân văn. Tiêu chuẩn đầu vào đó là lớp 12 thôi. Chương trình sẽ bắt đầu năm nay sẽ có 3 khoa khác, đó là khoa triết học phương Đông, khoa tôn giáo học và khoa văn hóa học. Ba khoa này đó nó có cái mối quan hệ tương đối là gần với cái triết học Phật giáo. Và năm nay đó thì cũng có thêm một cái hướng mở mà Hòa thượng viện trưởng và Hội đồng điều hành đã thống nhất thông qua trong phiên họp tuần trước, đó là trong khi thi tuyển sinh chương trình cử nhân, tăng ni sinh nào thiếu điểm á thì được cho phép học cao đẳng Phật học trực thuộc Học viện Phật giáo Việt Nam. Thì đây là năm đầu tiên chúng ta có hệ cao đẳng nối kết với chương trình cử nhân, và hệ cao đẳng là học 2.5 năm thôi. Sau đó nếu không muốn học nữa thì cấp bằng cao đẳng Phật học, còn học tiếp lên đó thì được cấp bằng cử nhân Phật học, nhằm giúp điều kiện thuận lợi cho nhiều tăng ni sinh trẻ nó có thể theo học được các trường lớp Phật học chính quy. Xin đi câu hỏi khác. Trong Phật giáo Nguyên Thủy được đánh dấu từ thời của Đức Phật cho đến 100 năm sau sau khi Đức Phật qua đời đó, chỉ có khái niệm Bồ Tát chứ không có học thuyết Bồ Tát trong Kinh Tạng Pali. Khái niệm Bồ Tát được sử dụng trong ngữ cảnh Pali đó chỉ cho Bồ Tát Hộ Minh từ cõi trời đâu xuất cho đến lúc trước khi đạt được quả chánh đẳng chánh giác dưới cội Bồ Đề, còn sau đó thì gọi là Phật. Tại vì nghĩa Bồ Tát là gì? Người giác ngộ hay là chúng sinh giác ngộ thôi. Giác ngộ đây là đang đi trên con đường chứ chưa hoàn thiện được đó. Và từ đó đó các nhà Phật học Nguyên Thủy mới lý giải giác ngộ có bốn phương diện. Thứ nhất, giác ngộ tứ diệu đế thì được gọi là thanh văn. Giác ngộ 12 nhân duyên hay là duyên khởi được gọi là duyên giác. Giác ngộ tự lực mà không cần phải được sự hướng dẫn trực tiếp của Đức Phật, tức là sanh khác là với Đức Phật, thì được gọi là độc giác Phật. Rồi ba quả vị thanh văn, duyên giác, độc giác Phật đều được gọi là Bồ Tát theo Phật giáo Nguyên Thủy. Và quả trứng của vị Bồ Tát này chính là A-la-hán, đó là Kinh Tạng Pali. Trong đạo Phật Đại Thừa chúng ta có thể chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn một đó, Bồ Tát là khái niệm chỉ cho những vị đã chứng được quả A-la-hán, dầu là tu theo thanh văn, duyên giác, hành động giác, nhưng không thỏa mãn với thành quả đó, tiếp tục tuần tự trải qua 50 tập cấp tâm linh, mà quan trọng nhất là thập địa, cho đến lúc chuẩn bị thành Phật giác ngộ toàn mãn. Do đó Bồ Tát là quả vị cao hơn A-la-hán nhưng dưới Đức Phật. Quan điểm này chỉ được Phật giáo Đại Thừa chấp nhận thôi. Giai đoạn 2, Phật giáo Đại Thừa sử dụng khái niệm Bồ Tát Đạo, đó là con đường hướng đến quả vị Bồ Tát, thực tập 63 mặt một cách trọn vẹn. Bất kỳ ai, tăng hay ni, Phật tử, nam hay nữ, thánh nhân hay là phàm nhân, khi đi trên con đường Bồ Tát Đạo đó đều được gọi chung là giới tử Bồ Tát. Tiếp nhận giới Bồ Tát gồm 10 giới quan trọng và 48 giới nhẹ. Như vậy về sau này khái niệm Bồ Tát cho lòng tử tế, nhân cách cao thượng vĩ đại giữa đời thường, và họ trên thực tế vẫn còn là phàm nhân. Để hiểu rõ một cách chi tiết về sự khác biệt căn bản này đó, thì các thầy các sư cô có thể tìm đọc tác phẩm Khái niệm tánh không và Bồ Tát, luận án tiến sĩ của ni sư Giấy Hương, trình cho đại học Đề Ly vào năm 2002 gì đó. Chùa Giác Ngộ xuất bản quyển này trong tủ sách Đạo Phật ngày nay. Tác phẩm đó mô tả rất chi tiết từ kinh điển Pali cho đến Nhất Thiết Của Bộ và kinh điển Đại Thừa, dày khoảng 500 trang. Trong các bản tiếng Việt hiện nay đó, thì tác phẩm đó được xem là tác phẩm giới thiệu về Bồ Tát dưới góc độ học thuật đầy đủ nhất. Còn để tìm hiểu về Bồ Tát Đạo thì các quý vị có thể tìm đọc tác phẩm Hành Bồ Tát Đạo của Ni trưởng Như Thanh, chùa Quế Lâm, hoặc là Hành Bồ Tát Đạo của Minh Đức và Thanh Lương, hai Phật tử tại gia tại Hoa Kỳ, phân tích ứng dụng về Đạo Bồ Tát trong kinh Hoa Nghiêm và một phần ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thì đó là những tác phẩm căn bản mà mình có thể thấy rõ được những giá trị đóng góp của học thuyết Bồ Tát Đạo. Còn trong kinh Đạo Bali đó thì chỉ có khái niệm thôi chứ không có học thuyết như là trong Đạo Phật Đại Thừa. Xin đi câu hỏi khác.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, con có một câu hỏi là ta tất cả pháp tu thì con thích nhất là pháp tu thiền, và hiện tại bây giờ là pháp tu pháp quan là chỉ quán, và có một kể là dùng tổ tức và quán là thường xuyên tư liệu về cái điều đế là ba bảy đề đạo. Nhưng mà có một vấn đề xảy ra là khi con tu thiền á, nghĩ thành quán và rất là an lạc và vui vẻ, ít ra bằng được. Thì có một điểm đặc biệt đó là khi ngủ á, đã 12 giờ ngủ tới tối giờ, từ một tháng ra mộng, có khi thấy đã về hồi nhỏ, có khi thì bị ác mộng, có khi thì bị đủ thứ là cái mộng nó không kiểm soát được là thiên tâm. Mà đặc biệt là khi mà không tu thiền, không kỹ không quán, chỉ tập trung niệm Phật bình thường á, thì ngủ rất là ngon. Như vậy chứng tỏ là khi con tu thiền thì phải làm việc là các bạn
tập thiền á, có được kết quả trị liệu đó là giải phóng các căng thẳng trên bộ não. Nếu chúng ta thực tập theo thiền quán niệm hơi thở, gồm tứ niệm xứ và chuyển khai rộng đó là 16 quán niệm hơi thở trong kinh Trung Bộ, hoặc là khi mình tu tứ thiền đó, nhấn mạnh đến thiền thứ tư đó là xả niệm thanh tịnh, thì lúc đó đó tâm chúng ta sẽ được rất là thư thái và bình an. Còn tu theo thiền chỉ và quán đó, như là phương pháp thiền quán, là chúng ta phải dùng ý thức để quán các đề tài Phật pháp, quán các cái hình ảnh để chúng ta an trú vào thiền, bao gồm như là ánh sáng, màu sắc được nêu ra 40 đề mục ở trong Thanh Tịnh Đạo Luận của ngài Buddha Gosa, hoặc là trường phái Phật giáo Tây Tạng thì còn có thêm những đề mục khác để hỗ trợ. Để quán mà không bị căng thẳng của bộ não đó, chúng ta phải xem là cái vật gì, màu sắc gì là thích hợp với mình, chứ không phải là cái gì mình cũng quán hết. Vì quán nó làm cho não mình tiếp tục hoạt động, không có dừng nghỉ. Cho nên đối với những người thần kinh bị suy nhược hoặc là cơ thể bị suy nhược nặng, thì việc sử dụng các đối tượng quán tưởng mà trong kinh Đạo Pali thường gọi là tứ, tức là dán tâm lên trên đối tượng, thì lúc đó đó não chúng ta hoạt động quá mệt mỏi và hết cái tốc lực của nó, cho nên trong lúc chúng ta ngủ đó chúng ta dễ bị mơ. Mơ là vì thần kinh bị suy nhược. Để khắc phục vấn đề này đó, chúng ta cần lưu ý một số điều như sau. Dùng lòng bàn tay đang xen vào nhau, đặt ở vị trí cổ gái, so một ngày 9 lần, mỗi lần trung bình 3 cho đến 5 phút, trong đó có một lần trước khi đi ngủ. Và cách so này đó sẽ làm cho thần kinh chúng ta được hưng phấn, cơ thể chúng ta được thoải mái. Nhất là những người làm công việc văn phòng nhiều hay là ngồi nhiều đó, việc so như thế rất là tốt đẹp. B, dùng đèn tia hồng tử ngoại so vào gáy cổ 20 phút trước khi đi ngủ. Đèn tia hồng ngoại đó thì nó có cái nhiệt lượng trung bình từ 250 đến 500 W, và có nút điều chỉnh tự động, xin lỗi, điều chỉnh điều khiển. Chúng ta phải tự vặn và đặt cái khoảng cách, chứ cái cổ mình là khoảng 1.5 tấc. Chịu khó nóng, nó nóng chừng nào thì nó tốt chừng đó. Thì lúc đó thần kinh sẽ được an thần tự nhiên mà không có tác dụng phụ. Thì khi ngủ chúng ta sẽ không bị mộng mị. C, vận động toàn thân trung bình mỗi ngày 30 phút. Nếu thích đó, bái lại thì lại trung bình mỗi ngày 50 lại, thì cơ thể chúng ta sẽ rất là dẻo dai. Nhờ đó thần kinh đó được ổn định. D, tránh ngủ nằm sấp, tránh ngủ nằm gối quá cao, tránh nằm trong tư thế chèo queo, tức là co quắp. Về nhiệt độ trong phòng đó, tránh tình trạng cái phòng quá lạnh hoặc là gió quá nhiều trực tiếp vào trong cái gáy cổ, hay là quá nực do thiếu không khí. Nếu chúng ta không bị thoát vị đĩa đệm, thoát quá cột sống ở vùng cổ, thì hãy nằm trong tư thế sư tử, tức là nghiêng về phía bên phải. Độ cao của cái gối phải bằng với độ cao của cái vai. Thì khi nằm như thế đó, đỉnh đầu, cái xương cổ và trục xương sống đó, tạo thành một đường thẳng với nhau. Nằm như thế là rất là tốt. Còn không quen nằm tư thế sư tử, quý vị có thể chọn tư thế thông thường là nằm ngửa. Hạn chế những tư thế như vừa nêu sẽ giúp cho chúng ta tránh được các ác mộng. Cuối cùng, nếu ngày hôm đó lao động tay chân mà cơ bắp quá nhiều đến độ kiệt sức, thì ngoài việc so bóp cổ và rõ đen, chúng ta nên so bóp tay chân, dùng tay trái so tay phải, dùng hai tay cho hai chân và so toàn thân. Chúng ta sẽ không bị ác mộng. Nếu đã làm hết tất cả những điều vừa nêu và vẫn tiếp tục gặp ác mộng, thì hãy buông phương pháp quán đi. Hãy thực tập phương pháp theo dõi hơi thở, tức là thiền chỉ thôi, để cho não mình không có phải hoạt động nhiều. Và đồng thời đó, hãy thực tập thiền thứ tư là xả niệm thanh tịnh, buông hết tất cả những việc nó xảy ra ở nơi mà nó xuất phát. Chuyện nào quá khứ hãy khép nó lại với quá khứ. Chuyện ở chùa thì không mang đến trường, chuyện ở trường thì không mang về chùa. Bằng cách đó đó, chúng ta sẽ xả các ý niệm, xả các dứa chấp, xả các căng thẳng, xả các thái độ. Thì lúc đó khi nằm xuống là ngủ, mà ngủ thì không hề có mộng mị, chiêm bao. Xin đi câu hỏi khác.
Và bị theo mà hóa thân thành một con ngựa. Nếu mà chúng ta mà biết con ngựa đó thì chúng ta sẽ có thể thấy một bị theo như vậy là tội giết người. Thì chúng con có ý kiến lại là theo như họ được biết được họ hay không đã được họ chỉ trong cung và các sự chuẩn bị cho hóa nào khi mà giết một người hoặc là như vậy về đủ yếu tố
theo chúng tôi đó, cô và nhiều người khác hiểu được 5 cách để mà định một cái tội sát sinh đó trở thành là đại sư, còn cái vị đại sư kia là đại sư dởm. giết con ngựa thì được xem là sát hại mạng sống con ngựa, chứ làm sao mà nói là giết con ngựa là giết con người? Đó là quan tưởng. Đang lúc chúng ta thực tập lòng từ bi, chúng ta có thể quán tưởng rằng là mạng sống của các con vật, trong đó có con ngựa, cũng quý như là mạng sống của con người. Nếu mình lấy mình làm hệ quy chiếu, tham sống sợ chết thì con người cũng như thế. Cho nên tôn trọng mạng sống con người, chúng ta cũng nên tôn trọng mạng sống của con ngựa. Đó là cách ẩn dụ để chúng ta phát triển và nhân lớn lòng từ bi. Chứ con ngựa không thể là con người, và ngược lại. Còn những cái câu chuyện mà dân gian, bao gồm chuyện Jataka, chuyện tiền thân của Đức Phật, cho rằng là Đức Phật ở những kiếp trước đã từng hóa thân làm con ngựa, con nai, con rắn, con sư tử, con chó sói, vân vân. Đó là những câu chuyện ẩn dụ thôi, những câu chuyện mang tính giáo dục thôi, chứ không có thật. Theo luận nhân quả tái sinh đó, một người đạt đủ các cái tiêu chuẩn để trở thành người, tức là sống có đủ 5 điều đạo đức và 10 điều thiện, thì ngay lúc hấp hối có muốn tái sinh làm con ngựa cũng không thành con ngựa được. Về sau này Phật giáo Trung Quốc trường điệu quá về cái cảnh tử nghiệp, cho rằng là cái thời khắc cuối cùng đó nghĩ cái gì thì cái cảnh giới tái sinh sẽ tương thích, chuyện đó là không đúng. Cận tử nghiệp nếu nó diễn ra trái chiều chỉ đánh dấu cái bước hoặc thay đổi toàn bộ cái khuynh hướng nghiệp mà chúng ta đã từng có trước đó thôi, vì nó là mới là một cái bước hoặc là chuyển tiếp, cho nên nó chưa đủ sức để loại trừ tất cả các cái khuynh hướng nghiệp chung, nghiệp riêng của chúng ta đã có trước đó. Ở trong môn học Phật học Khái Luận của năm thứ nhất, các thầy các sư cô đã được học về nhân quả. Trong nhân quả thì nó có cái là vô hiệu quả, tức là có những nhân không dẫn đến kết quả vì chúng đã bị loại trừ giữa tương tác bởi các nhân đối lập nhau. Không phải mình muốn trở thành con ngựa mà trở thành con ngựa được. Do đó đừng đánh giá một con người qua danh xưng mà người đó tự xưng hoặc được người khác phong. Một nhà sư như thế đó hiểu Phật pháp quá thấp mà làm sao gọi là đại sư được. Dù họ có được phong đi nữa, chúng ta cũng biết đó là người chưa nắm vững Phật pháp, chưa trải qua các trường lớp Phật học. Nói tóm lại, trong thời gian gần đây, nhiều tăng ni Việt Nam và Phật tử Việt Nam trong nước và nước ngoài có khuynh hướng chạy theo Phật giáo Tây Tạng vì nghĩ rằng là các vị lạc ma tái sinh đó là hóa thân của Phật, hóa thân của các vị Bồ Tát. Trên thực tế thì không phải, các vị đó có thể được gọi là cao tăng thôi. Phật giáo Tây Tạng có phong cách làm đạo như thế, Phật giáo Việt Nam chúng ta có phong cách khác. Chúng ta không nên vay mượn và bắt chước Phật giáo Tây Tạng. Và bằng cái hình ảnh đóng vai là hóa thân Phật, hóa thân Bồ Tát, nhiều vị lạc ma tái sinh đó làm đạo rất thuận lợi, quần chúng theo rất đông. Vì thói quen tâm lý quần chúng là gì? Thích làm đệ tử của những vị có đẳng cấp Phật pháp cao. Vậy thôi. Cũng bằng cái chiêu này, Trần Tâm là một người đi vượt biên sang Hoa Kỳ ở tuổi thứ 6, nay là 25 tuổi. Ông ấy tự xưng mình là gì? Quá thanh của Phật Di Lặc. Dễ thế mà dễ cho tiếp theo ào ào, giảng toàn là chuyện tào lao, nội dung thì chẳng có cái gì, thấp còn hơn là những tăng ni học sơ đẳng Phật học. Nhưng mà ông ấy tự xưng mình là quá thanh Bồ Tát Di Lặc thì tự động có nhiều người theo, nhất là những người mê tín. Tương tự, cách đây mười mấy năm, Duy Tuệ tự xưng mình là đạo sư. Lúc đầu thì mặc áo tu sĩ, bây giờ đó thì bắt đầu phê phán Đức Phật để chứng minh mình là Phật sống. Cách đây khoảng 24 năm, Thanh Hải đóng vai là một sư cô, sau đó đó cho mình là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm, rồi sau đó là hóa thân của Chúa sống, Phật sống, nhờ đó mà có quần chúng khắp toàn cầu. Tức là tự tôn tự xưng đó bằng những cái danh xưng Phật, Bồ Tát, Chúa đó thì làm cho quần chúng đến với mình rất là đông, nhưng đó là những hình thức lừa đảo. Trước khi kết thúc phần chia sẻ hôm nay đó, thì chúng tôi xin nói thêm về cái vấn đề hoằng pháp đó. Hiện nay chúng tôi là người mạnh dạn cho quần chúng đặt câu hỏi trực tiếp, các giảng sư khác thì ít có cái nhu cầu đó. Khi mình tự tin như thế đó thì mình mới giảng cái thuyết pháp thoải mái được. Và chúng tôi có thói quen như thế này nè, khi nghe một người nào đó đặt câu hỏi, trong đầu mình á sẽ đẩy lên là trả lời câu hỏi này gồm có 4 ý hay là 5 ý, nó liền ngay lập tức. Sau đó khi trả lời ý thứ nhất thì tìm ý thứ hai trong đầu, khi trả lời ý thứ hai thì tìm ý thứ ba, nó diễn ra song song thành một thói quen thôi. Muốn trả lời mấy ý là tự động nó có mấy ý thôi, tập riết thành thói quen. Vấn đề là chúng ta phải có kiến thức nền tảng vững thôi là có thể làm được. Điều thứ hai, trong một ngày, nhất là ngày Chủ nhật, khi được mời đi thuyết giảng ở các địa điểm khác, chúng tôi nêu ra quyết tâm là không giảng trùng lại đề tài đã giảng. Cho nên những ngày Chủ nhật á, mà trùng vào ngày sám hối á, thì thường chúng tôi giảng 3-4 buổi, và là đó là 3-4 đề tài khác nhau. Cho nên trung bình là một tháng là có 15 đề tài giảng mới. Còn riêng tháng thứ sáu, tháng 6 và tháng 7 dương lịch đó, liên hệ đến mùa an cư, hoặc là giảng trong nước, hoặc giảng nước ngoài, thì tháng này trung bình chúng tôi có khoảng là 55-60 bài giảng, tương trung bình một ngày là 2 bài giảng. Thực tế đó, chúng tôi không có giỏi hơn ai, nhưng vì mình nắm Phật pháp tôi rất là vững và tự tin và quan hỷ với những việc làm như thế, thì tự động chúng ta có thể giảng được. Vì đó cũng rất mong các thầy được học chứng quy, các sư cô được đào tạo bài bản, nên trở thành các nhà hoằng pháp. Mà trong cái buổi chia sẻ cách đây 3 tuần đó, chúng tôi đã khẳng định một tu sĩ tiêu chuẩn thời hiện đại này đó phải có được 4 năng lực: năng lực dịch kinh, năng lực viết sách Phật học, năng lực thuyết giảng hoặc là giảng dạy, và năng lực tổ chức các sự kiện Phật giáo. Phải đa năng như thế thì chúng ta mới đáp ứng được các cái nhu cầu Phật sự ngày càng to lớn và đa dạng. Chứ đừng nghĩ rằng là tôi chỉ lo học cho nên tôi không biết để làm các cái sự kiện, hoặc là quá đầu sâu vào sự kiện mà bỏ đi cái phần trước tác dịch thuật và giảng dạy, cũng là điều không nên. Điều cuối cùng, dầu bận rộn Phật sự cỡ nào đi nữa, ở chùa là của giáo hội, đừng bao giờ bỏ sở trường chạy theo sở đoản. Hòa thượng Thích Trí Quảng là người điểm mẫu về lĩnh vực này, đang trong giai đoạn xây chùa Quê Nghiêm 2, chưa bao giờ hòa thượng bỏ một buổi giảng nào cho Phật tử tại gia. Bất chấp điều đó, trong thời gian xây chùa Giác Ngộ nay là hơn 1.5 năm, lịch giảng của chúng tôi vẫn diễn ra đều đặn. Nếu các thầy các sư cô chịu khó theo dõi trên mạng, cái này không phải để khoe mà nói ra để cho chúng ta một cái tham khảo rằng là khi mình nghĩ cái chuyện đó là dễ thì nó diễn ra là dễ dàng, còn khi mình nghĩ rằng là cái này khó quá, tôi giảng chưa được, tôi nói với quý vị chúng tôi không tự tin, chúng ta giàu có kiến thức vững đi nữa cũng không nói lên lời. Yếu tố tâm lý rất quan trọng và nền tự tin rất quan trọng, còn lại là phương pháp, mà phương pháp này có sách vở để hướng dẫn chúng ta rồi. Kính chúc tất cả được an lành.